Thưa đại chúng, hôm nay là tháng 2 năm 2006. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào đoạn mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá sối mưa lớn, do sức miệng Quan Âm liền được tiêu tan cả. Là chúng sinh bị khổ ách vô lượng khổ bức thân, Quan Âm sức trí diệu hay cứu khổ thế gian. Đó là đoạn 16-17. Chúng ta đi tới đoạn 18 để ra ngày. Đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiện. Mình đọc lại: mây sóng nổ sét đánh, tuôn giá sối mưa lớn, do sức niệm Quan Âm liền được tiêu tan cả. Chúng sinh bị khổ ách vô lượng khổ bức thân, Quan Âm sức trí diệu hay cứu khổ thế gian. Và đoạn 18: đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiện. Đó là ba đoạn. Có một điều như một câu đố, các vị làm sao giải thích được cái câu mây sấm nổ sét đánh tuôn giá sối mưa lớn? Là sao mình giải thích được cái này? Tuôn giá sối mưa lớn là sao? Câu đầu thì giải thích được rồi đó. Thưa mình để ý thế này, các vị để ý là sau khi mình giận rồi là có cái gì tới? Đất trời này nó có cái kỳ lạ là sau những cái ngày nắng, cái nó bắt đầu những ngày lạnh. Nắng và lạnh thay phiên nhau. Tuôn giá sối mưa lớn, mây sấm nổ sét đánh là những cái cơn sân nó dữ dội, nó bộc phát. Sau đó là cái sự lạnh lùng, căm ghét. Cho nên cái sự bất mãn, lạnh lùng, phó mặc, căm ghét, không nói tới, cái đó là một cái dạng của lửa sân. Chứ mình đừng tưởng là lạnh lùng, yên lặng đó là cái hiện tượng tốt lành. Không phải, nó là mặt trái của cái giận. Khi mà ta hận đến cực độ thì người ta trở thành lạnh lùng và băng giá. Có phải vậy không? Đó là cái dạng tâm thức của chúng ta nó chuyển từ cái cực này sang cái cực này. Và cái này thái thường ai cũng có cả. Trong đời sống ở giữa cuộc đời này, các vị mà ghét ai đó, các vị không thể làm gì được người ta, thì cái cách hay nhất là các vị làm cái công việc tuôn giá sối mưa lớn này. Lạnh lùng, phó mặc, không buồn nói tới tên nữa. Cho nên mình hãy nhìn cho kỹ là cái dửn dưng và lạnh lùng đó là mặt trái của sân hận. Mình khai thác cái đoạn này nói đến cái giận dữ, phải không? Giận dữ, căm ghét và thù hận. Và có một điều lưu ý là cái giận của mình nó rất là thông minh. Tự nhiên điều này tôi hay nhắc các vị, mình dễ dàng nổi giận và mình hành hung với người yếu thế. Nhưng mà mình cũng đồng thời cái chuyện bực tức đó, ghê gớm nó xảy đến cho mình, nhưng mà người kia là người có thế lực, mình không dám. Cái giận nó khôn lắm á, chứ nó không phải khờ đến nỗi vậy. Tại vì nếu mà mình nổi giận, mình hành hung cái người có quyền lực hơn mình, mình chuốc lấy cái thảm họa làm sao? Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, khi cái giận của các vị nó lên đùng đùng mà các vị chạm phải cái điều gì đó có khả năng đe dọa đến sinh mạng các vị, tự nhiên cái giận nó chạy mất tiêu. Mình đang hùng hổ, đang giận dữ, nhưng bất thần gặp cái chết nó tác động vào mắt mình, cái tự nhiên mình tỉnh ngộ ngay. Cái lửa giận nó bay biến, nó mất, nó nguội liền, còn nhanh hơn lửa rơm cháy nữa. Đó là hai điều mà chúng ta thấy là mây sóng nổ và sét đánh tả tơi, nó chỉ có mặt nó chỉ hiện khởi lên trong cái lúc mà ta nghĩ rằng ta là người có quyền uy, có thể ban phước giáng họa và không sợ bất cứ điều gì, thì ta mới làm cái công chuyện nổ sét và nổ sấm thôi, bằng trạng thái thế lực lớn đối diện với cái chết hoặc mang cơn sợ hãi hoảng loạn tới nơi, thì dù cái việc đó đáng hận đến mấy, cái mau giận tức nó cũng không có cái điều kiện sinh khởi nữa. Rõ ràng là như vậy. Cái giận nó thông minh lắm á, nó cũng lựa mặt nó giận chứ không phải nó giận càng đâu. Nó coi cái mặt ai khờ khờ yếu yếu nó ăn hiếp, chứ nó gặp cái mặt của ông chủ nào hề dám giận. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, chúng ta nói đến cái mặt trái của cái giận. Mặt thứ nhất là giận là tâm hành không gốc. Nó không gốc cho nên nó rất là dễ loại trừ chứ không phải khó. Nó có mặt mà nếu mình khéo một chút thì mình loại trừ rất là dễ. Mà không khéo thì để cho nó tàn phá mình có khi mất cả nhiều ngày. Và thông thường trong đạo có một cái quy luật là tăng hận bất cách túc. Tức là làm người tu không được quyền giận qua một đêm. Ví dụ như xử lý việc trong chùa, một vị thầy trụ trì xử lý cái công việc trong đại chúng, có hai người ở đây là thư kiện về cái chuyện mít lòng nhau. Vị thầy trụ trì mà xử lý đúng theo tinh thần của đạo Phật á, thì nó ồ, có được, thầy về đi. Cái ông kia lên thư kiện, dĩ nhiên mỗi ông đều nói phần phải của họ, thì thầy trụ trì nói thôi ông về đi, chuyện này mai tính. Hai ông đó mà trở về đêm đó mà nếu thông minh á, thì ông phải biết cái cách hóa giải cho hết cái bực bội, hết cái giận tức. Nếu không thông minh, ông trở lên ngày sau ông nói thưa thầy, chuyện hôm qua con thưa thầy, xin thầy giải quyết giùm. Thì ông thầy nọc cái ông kia rồi đánh trước, chắc ăn là như thế. Qua một đêm rồi mà còn ôm ấp cái nỗi giận, rồi cái ông kia lò mò tới nó xin thầy phân xử giùm con, thì ông kia lại bị đòn kế tiếp. Nguyên tắc của nhà chùa xử lý những công việc giận và tranh chấp phải trái là như vậy. Nói như thế để chia sẻ cùng các vị là nếu ta là người tu thì nếu có phải mất lòng nhau, bất hòa nhau, thì hãy làm thế nào giải quyết trong ngày đó. Dở thì đêm đó phải tọa thiền, phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải tư duy thiền quán thế nào để trừ được cái lửa giận, cái lửa bực bội khó chịu trong tâm. Và mình để tới ngày thứ hai mình gặp nhau, mình mặt còn hầm hầm vì trật rồi, không có đúng cái tinh thần của đạo Phật. Cho nên gọi là tăng hận bất cách tốt là như vậy. Tất nhiên điều này nó không loại trừ những người Phật tử học Phật. Các vị cũng nên học cái phương pháp này. Ở đời, ví dụ như những người lịch sử, hay là trong những cái nguyên tắc của bệnh viện, hay là của những cái hãng bảo hiểm vân vân, có một nguyên tắc chung là những người mà bị bệnh, nó không quyền gọi điện thoại đòi tiền vào buổi tối, sau giờ ăn tối họ không quyền gọi điện thoại tới, nhất là những người đã bị bệnh tim, có phải vậy không? Đêm đó mà họ mất ngủ, hoặc đêm đó họ lên cơn đau tim mà có sự cố gì là họ thưa cái hãng bảo hiểm đó, hay là cái bệnh viện đó, hay là luật sư đó lãnh đủ với họ. Đó là mình nói ở lĩnh vực nhân gian là chưa biết tu hành là chi, nhưng mà họ vẫn tôn trọng cái điều yên bình của tâm thức cá nhân. Chúng ta là người tu cũng như thế. Điều thứ nhất là mình tôn trọng người khác, đừng để cho cái giận của họ qua đêm. Nếu ta lỡ lầm gây những cái vụng về làm cho người kia buồn, người kia khổ, thì mình phải làm một việc là xin lỗi họ trước khi đi vào giấc ngủ, để cho lòng của người kia được thanh thản. Đó là mình nói về tự thân mình. Rồi Thưa, nếu ai cũng giữ gìn được như vậy thì điều thứ nhất á, là các vị làm cho cái đời sống của các vị nó không có chồng chất thêm những nỗi khổ của nhân gian. Mình xin lỗi người, đó là việc làm đối bên ngoài. Rồi mình làm một việc thông minh hơn nữa là mình làm sao mình loại trừ hết cái giận, cái hờn, cái bực bội trong tâm thức mình, để mình bước vào giấc ngủ một cách an bình. Đó là người khôn. Bằng không thì trước lúc ngủ cứ gác tay lên trán trằn trọc, nhớ cái chuyện đáng giận, đáng buồn, thì một là ngủ không được, hai là nếu có bệnh thì máu nó lên, ba là bệnh tim thì tim nó cũng rất là ngợp, nó rất là mệt. Và trong giấc ngủ mình trằn trọc bất an thì chắc chắn là nếu có sự cố gì xảy ra đêm đó mà anh tắt hơi, thì cái con đường anh ra đi, anh chìm ngập trong cái cảnh giới rất là đau thương. Cho nên phải tự mình thương mình. Mình thương mình là mình giải tỏa cái buồn, cái giận trong lòng mình, đừng để qua đêm. Rồi mình vì thương mình cho nên thương người, là đừng gây tổn thương cho người quá một đêm. Đó là cái phương pháp mà chúng ta nên thực tập. Và thông thường chúng ta sống đời sống gia đình với nhau, ta nghĩ là hành hạ người kia như vậy là đáng đó. Mắc gì phải xin lỗi? Không xin lỗi tôi thì thôi, chứ mắc gì tôi xin lỗi người, phải không? Mà mình nghĩ cái đó rất là vụng, rất là vụng về. Thưa, tôi có một lần chia sẻ với thiền sinh Lộc Quyển, tôi nói là cái điều mình đòi người ta dễ thương rất là khó. Mình đòi người ta ăn ở phải đạo với mình rất là khó. Nhưng mà cái điều rất là dễ là mình đòi hỏi mình ăn ở dễ thương với người dễ hơn. Mình đòi hỏi mình ăn ở phải đạo với người dễ hơn. Và con người nào cũng thế, họ đều có tình cảm như ta, có niềm vui nỗi buồn như ta, có cùng một tâm thức như ta. Họ không có gan mà làm cái chuyện là họ khó ưa với mình nhiều đâu. Mình dễ thương rồi họ sẽ dễ thương. Mình mở lòng ra thì họ sẽ mở lòng ra. Mình thấp mình xuống khiêm tốn thì họ sẽ khiêm tốn lại. Nhân quả mà. Mình cười với người ta thì người ta cười với mình. Còn mình nhăn răng, mình làm ông kể với người ta thì họ nhăn răng lại. Cuộc đời như tấm gương thôi à. Các vị gặp người ngoài đường, các vị hành xử thì cũng giống như các vị đang soi gương vậy. Các vị hành xử với người trong gia đình cũng như các vị soi gương vậy. Y như nhau, không khác gì cả. Mình đừng nghĩ là cái người kia khó thương, không có chuyển hóa được, không phải. Mà mình hãy nghĩ ngược lại là tại mình thôi. Và cái nguyên tắc, thưa các vị, cái món quà mà ta cho đi thì món quà nó sẽ trở lại. Tâm thức của ta mà tu tập được giỏi, có sự bình an, có sự yêu thương thật sự, thì chắc chắn là mình làm cho cái năng lượng của đời sống gia đình mình nó mát, nó lành, nó dịu, nó dễ thương thôi à. Mình đừng nghĩ cái chuyện đáng trách là của người chứ không phải của mình. Mình hay nghĩ ngược lại. Và tôi vừa chia sẻ là mình đòi người ta khó hơn đòi mình. Tại sao? Mình là chủ của mình, phải không? Mình đâu phải là chủ của người kia. Cái nói, cái cười, cái hành xử, cái tư duy của người kia mình không làm chủ được. Họ có cái con đường của họ, họ làm chủ hình hài tâm lý tình cảm của họ, ta làm chủ hình hài tâm lý tình cảm của ta. Cho nên mình muốn cho mình thay đổi nó dễ hơn muốn cho người ta chứ. Mà cái nguyên tắc anh làm cho anh thay đổi được thì anh làm cho người kia thay đổi. Anh chưa làm anh thay đổi thì anh không thể thay đổi được người kia. Đó là nguyên tắc rất thực. Cho nên thưa đại chúng là cái điều này ta nên học. Đừng giận nhau quá một đêm. Và nếu mà ta còn ôm cái giận qua một đêm, hai đêm, nhiều hơn nữa thì cái giận bây giờ nó biến chứng à. Nó không còn cái sự hầm hầm bực bội, dằn mâm sáng chén hành hạ gì bằng cư chỉ bên ngoài nữa. Mà bây giờ nó biến thái qua cái trạng thái của tuôn giá xối mưa lớn à. Nó là sự lạnh lùng, bất cần, phó mặc, căm ghét. Mình lạnh lùng, mình bất cần, mình phó mặc, mình căm ghét. Đó cũng là một cái phương pháp trừng trị và làm tổn thương nhau rất là nặng nề. Khi không hóa giải được cái giận thì cái tình trạng nó sẽ tới, đó là sống với nhau như với hai người xa lạ trong nhà. Và cái điều này nó đem đến cái nỗi khổ cho ai? Cho chính mình, cho gia đình mình, cho con cái mình trong nhà. Rất là tội nghiệp cho những người vô tội xung quanh. Cái người kia đáng cho mình đừng trị, nhưng mà còn bao nhiêu người nữa chứ đâu phải chỉ có một người. Ấy thế mà mình đỡ mình vung vãi. Cái mặt trái của cái giận là cái lạnh lùng, cái băng giá để làm tổn thương, làm cho không khí gia đình nó rất là tội nghiệp. Cho nên chúng ta tu Phật, chúng ta phải để ý tới cái này và hành xử thế nào để lấy đi những cái nỗi khổ của chính mình và cái nỗi khổ của người xung quanh. Cái lạnh lùng mà nhẹ thì nó đưa đến cái tình trạng cái tình trạng bất hạnh nhỏ cho gia đình. Mà cái lạnh lùng lớn nó kéo dài lâu thì thế nào? Thưa các vị, nó đưa đến cái tình trạng giống như là vợ của chàng Trương vậy đó. Cũng cái tình trạng lạnh lùng đó, nghi ngút đầu gền khói tỏ hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Đó là bài thơ hay của Lê Thánh Tông. Và thưa, đó là câu chuyện nó nói được cái đặc tính thứ hai của cái giận này. Mình đừng nghĩ đời sống lạnh lùng bất cần phó mặc là một cái việc làm xứng đáng để trừng trị người kia, không phải. Khi mình khởi cái tâm mà muốn trả thù ai, muốn trừng trị ai, thì mình nên biết là nó tự làm tổn thương mình trước. Chưa trừng trị được ai mà cái sự tổn thương nó đã đến với mình rồi. Và trong đời sống gia đình, ví dụ như các vị sống trong một cái hợp đồng gia đình với nhau, các vị là thành phần sở hữu của nhau. Ví dụ như không những con mình là sở hữu của mình, là cánh tay của mình, là một phần xương thịt của mình, người hôn phối của mình cũng như vậy. Thì các vị sẽ cảm nhận một điều rất là dễ là người kia khổ đau thì các vị không sung sướng gì cả. Các vị tưởng là mình hành hạ người kia cho đã nư, thấy người kia buồn khổ là mình sung sướng, mình mỉm cười chứ không phải. Dù có thể gượng cười nhưng mà trong lòng vẫn tan nát à. Cho nên nói theo cái nghĩa của Đạo Phật là chúng ta có duyên, có nghiệp với nhau mới kết hợp thành một gia đình. Nói theo cái nghĩa gần gũi nhất là chúng ta là những người ký một cái hợp đồng chung sống với nhau, là một thành phần của nhau, như một thân thể, tay chân là thành phần của một cơ thể. Cái tay này nó đau, thưa thì nó không phải đau chỉ cái tay không, mà nó đau luôn cả người. Cả người đều bất an cả. Thế thì mình hành hạ người kia, mình lạnh lùng đối với người kia, mình bất cần, mình phó mặc đời sống người kia là tự mình làm cho cơ thể mình tổn thương. Tổn thương nhẹ, đó là đời sống rất là bất hạnh trong gia đình. Cơm không lành, canh không ngon, con cái nó rất là tội nghiệp. Rồi nặng hơn nữa là đưa đến cái tình trạng lâu dần rồi người đó sẽ bệnh. Do gì cái tích tụ của nỗi buồn cơn giận nhiều ngày. Rồi đưa đến cái tình trạng nặng nề hơn nữa là đưa đến tình trạng của vợ chàng Trương. Thế thì rất là khổ đau cho chính mình. Và có những cái vụng về mình gây nên, rồi sau đó mình ân hận vô vàn, không cách gì kéo lại được cả. Đó là ý nghĩa của hai câu đầu là mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá xối mưa lớn. Và cái phương pháp trị liệu của cái này đó là do sức miệng Quán Âm liền được tiêu tan cả. Cái giận nó có trong ta, ta niệm Quán Âm ở mức độ cạn thôi, là ta niệm cái từ lực Quán Âm thôi là có thể tẩy trừ được cái giận. Thế nào là niệm ở mức độ cạn, là mang cái từ lực Quan Âm về để tẩy cái cơn giận.
Ví dụ mình nghĩ thế này,
mình nghĩ là chưa chắc gì cái người tán giận kia họ còn sống được với mình lâu. Tôi vừa chia sẻ là cái giận nó rất là thông minh. Một á, là nó không dám giận người có quyền thế. Hai là khi cái giận có mặt mà nó chạm phải, nó tiếp xúc phải cái gì đe dọa đến sự sống là tự nhiên nó hết giận. Cũng như thế, cái cơn giận đang bừng bừng như dầu sôi lửa bỏng mà các vị phát giác ra là cái người mình giận đó, họ mới vừa đi bác sĩ về, được bác sĩ cho hay là đang trong cái tình trạng khẩn trương của cái bệnh ung thư. Rồi các vị nghĩ các vị có khả năng giận nữa không? Cái giận nó bay miếng à. Cho nên cái phương pháp cạn nhất để ta quán chiếu loại trừ cái mây sấm nổ sét đánh tuôn giá sối mưa lớn này, đó là cái phương pháp ta hãy nhìn người thân của mình như một hiện tượng sắp bị vô thường bắt đi, thì các vị loại trừ cái giận rất là dễ. Và điều này không cần quán chiếu gì cả, tự thân của mỗi con người đều có sẵn cái hạt mầm vô thường từ bên trong. Chúng ta đều biết trong lớp học những ngày đầu có một cặp vợ chồng là anh chị Hải, phải không? Thì điều này nó rõ ràng trước mắt rồi. Bữa nay thì nghe đâu là cái cơn bệnh gan nó hoành hành đến cái thời kỳ cuối, anh đang chìm trong hôn mê. Ví dụ như ta đã từng có những cái bất hòa, thấy ghét ảnh, bây giờ các vị nghĩ các vị ghét được không ạ? Làm sao mà ghét cái con người đó được? Họ đã bước kề cận đến cái chết kia rồi. Rồi mình nhìn lại mình ở nơi đây, các vị có nghĩ rằng mình hứa hẹn sống 50 năm nữa không ạ? Không. Ta đang mấp mé ở cái chết không biết lúc nào thôi. Có ai biết được mình sẽ sống dai. Rồi các vị nhìn lại người thân của mình, cái người mà mình nghĩ là đáng ghét vô cùng, các vị nghĩ họ có sống được lâu với mình nhiều năm nữa để mình giận, mình hờn, mình trách cứ, mình xối mưa xối tuyết trên đầu người ta, lạnh lùng như bỏ ghét không ạ? Thưa không. Chỉ cần khởi trong tâm cái ý niệm của sự thương yêu, nhận thức được vô thường nó đốt cuộc đời anh, vô thường nó đốt cuộc đời tôi. Mình chỉ cần nhận diện một điều thôi là vô thường nó đang có mặt trong tôi, đang có mặt trong anh. Cái đó là nhận diện thứ nhất. Cái nhận diện thứ hai, thưa các vị, ta sống trong cuộc đời này, các vị cảm nghiệm được là nó có vô vàn cái khó khăn đang đổ vào cuộc đời mình, phải không? Xã hội nào cũng vậy cả, không cứ gì xã hội Việt Nam bên kia mà ngay nơi đây. Có bao nhiêu cái khó khăn nó đè lên đời sống ta đó chứ, đâu phải là đơn giản. Đất nước này đâu phải tiền như lá cây đâu ra hái dễ. Mình làm vắt mồ hôi, một ngày một tháng lương của mình được chính phủ lấy thuế hết 1/3, không biết có đúng như vậy không. Mình đóng tiền vào cho chính phủ hoặc mình mua bảo hiểm dễ như cơm à. Nhưng mà tới chừng các vị bệnh hoạn, các vị nghỉ hưu, các vị muốn được lãnh tiền của bảo hiểm, muốn được lãnh tiền chính phủ, dễ không ạ? À? Khó à. Ảnh nọc ra đủ thứ chuyện hết, tắt mình này giấy nọ tờ kia vân vân, hàng trăm thứ chuyện mới cung cấp tiền cho mình. Mà sống trên đất nước này, các vị thử nghĩ là nếu mình không có tiền thì không là sao sống được cả, cực vô cùng. Rõ ràng là như thế. Cho nên ngay trong cái cuộc sống xã hội này, nó đã bao nhiêu chuyện nó đè rất là nặng lên đời sống ta rồi. Rồi ta nở lòng nào, ta vung vãi những cái khó khăn sầu khổ bất an lên người thân của mình cho tội. Cho nên ta hãy nhớ là mạng sống đã vô thường mỏng mảnh, đã nhiều khó khăn lắm rồi, cho nên mình hãy biết thương nhau, trân quý từng ngày còn sống trên cuộc đời. Không hiến dâng được cái gì đẹp đẽ hạnh phúc cho nhau thì cũng đừng có vung vãi thêm nỗi khổ vào nhau nữa, tội nghiệp nhau. Và nghĩ chừng đó thôi, chưa đi sâu, mình vận dụng cái năng lượng trí tuệ của Quan Âm quán chiếu về vô thường và khởi một chút lòng thương thôi, thì các vị đi ngang qua được cái này rất là nhẹ, phải không ạ? Đi ngang qua cái mây sấm nổ sét đánh tuôn giá sối mưa lớn này rất là nhẹ, và ta cứu vãn được biết bao nhiêu là cái tình trạng đáng tiếc xảy ra. Không biết điều này thì có khi mình việc nhỏ mình xé ra to, cái chuyện như cây kim mà mình làm như chuyện trời long đất lở. Mà biết được cái này rồi thì thưa, cái chuyện nó to bằng trời, ta coi nó bé như cây kim, bỏ qua rất là nhẹ. Không nỡ giận nhau, không nỡ phiền nhau, không nỡ vung vãi niềm đau nỗi khổ vào nhau nữa. Chúng sinh bị khổ ác vô lượng khổ bức thân, Quan Âm sức trí diệu hay cứu khổ thế gian. Cái điều thứ nhất mình chia sẻ ở cái này là cái nỗi khổ vô vàn của chúng sinh từ tâm thức gây nên. Một hôm có một anh kiếm sĩ, anh tới anh gặp một thiền sư. Anh hỏi: thưa thầy, có thiên đường có địa ngục không vậy? Thì thầy kia mỉm cười nói: anh làm nghề gì? Anh nói: con là một kiếm sĩ. Thì thầy nói: cái mặt của mi mà kiếm sĩ à? Cái đồ tồi như mi mà kiếm sĩ à? Cái mặt anh nó bừng lên giận, tại vì kiếm sĩ là cái dòng máu hiệp sĩ samurai của Nhật mà, xúc phạm danh dự người ta mắt đổi mắt, răng đổi răng á, chết bỏ chứ xúc phạm danh dự không có được. Cái thiền sư nói: đó, cửa địa ngục mở ra rồi đó. Cái anh giác ngộ ngay, anh biết ồ, quá ra mình bị ông gà. Cái lửa giận nó dịu xuống, cái lòng mạnh rất là mắc cỡ. Cái ngài nói: đó, cửa thiên đường mở ra rồi đó. Thưa, cái câu chuyện này đã nói cho chúng ta biết là địa ngục hay thiên đường nó có mặt từ trong trái tim của ta. Anh khởi một ý niệm thương yêu, giúp đỡ, dâng hiến là mở cửa thiên đường. Anh khởi một ý niệm giận, buồn, tức, tối, ganh tị, vân vân là anh mở cánh cửa địa ngục ra. Cho nên ta xác định một điều, tất cả nỗi khổ con người phát sinh từ tâm thức là như thế. Tâm thức con người mở cửa thiên đường, tâm thức con người mở cửa địa ngục. Đó là mình nói cái chuyện xa, cái chuyện gần thôi. Thưa đại chúng, là tâm thức con người mở được cánh cửa hạnh phúc, tâm thức con người mở được cánh cửa của sầu khổ. Chuyện này rất dễ hiểu. Có những người họ ở trong cái hoàn cảnh rất là khốn quẫn, khó khăn, và họ lòng họ vui như mở hội. Họ thấy cái nhà của họ nó rất là ấm cúng, rất là hạnh phúc. Nhưng mà cũng có những người họ ở trong cái điều kiện rất là sang trọng. Nhà của họ là một lâu đài, kẻ ăn người ở đông vầy. Họ có vợ đẹp, có con xinh, có tiền dư bạc giả, họ triệu phú, họ tỷ phú. Ấy thế mà họ quằn quại trong nỗi khổ. Cái chuyện này trong cuộc đời mình có không ạ? Thưa, có nhiều chứ. Và nếu mình đánh giá mức độ cạn thì rõ ràng là cái điều kiện vật chất như vậy phải là người rất là hạnh phúc. Thế mà không phải. Thấy chừng như hạnh phúc mà không phải. Còn cái người kia nghèo đói thiếu thốn, tưởng chừng như khổ ghê gớm, nhưng mà họ không có khổ gì cả. Có một anh nhà giàu đi dọc đường, tự nhiên xe bị hỏng máy. Cái anh nó dừng lại, thả bộ trên con đường, anh đi chơi. Anh gặp một cái anh chàng ăn mày đang nằm vắt chân chữ ngủ dưới gốc cây, ngâm nga vài ba câu hát và đang sửa soạn ngủ. Cái anh ghé vô, anh đục nắng dưới bóng cây, anh hỏi chứ anh làm gì. Anh nói: tôi sáng thì chống gậy đi vào thôn đi xin ăn, anh khỏe mạnh như thế mà tại sao không kiếm kiếm công ăn việc làm đi xin ăn gì cực vậy? Anh hỏi chứ kiếm công ăn việc làm để làm gì? Anh đang mày hỏi thì anh kia anh nói dĩ nhiên là kiếm công ăn việc làm để có tiền. Hỏi có tiền để làm gì? Nó có tiền để anh để dành trong trong công. Nó để dành trong công để làm gì? Để dành trong công để mai mốt khi về hưu thì anh thảnh thơi anh đi chơi, anh không âu lo không bận rộn gì cả, cuộc đời anh hạnh phúc. Nó xin lỗi ông ạ, làm chi phải cái chuyện đợi rất là lâu, phải đi kiếm tiền để dành trong công, rồi tới 65, 70 tôi mới sung sướng mới thảnh thơi. Ngay bây giờ tôi đã là người thảnh thơi rồi, tôi đã là người hạnh phúc rồi. Xin ăn, bữa người ta cho thì có ăn, còn bữa không cho thì tôi múc nước tôi uống tôi cũng hạnh phúc rồi. Hạnh phúc ngay bây giờ chứ không cứ gì tôi phải làm mấy chục năm như ông nói mới hạnh phúc. Dĩ nhiên câu chuyện vui nó không phải là khuyến khích chúng ta là đừng làm gì cả, sống là sống ăn mài, không phải như thế. Nhưng mà nói chuyện này để chia sẻ cùng các vị là cái niềm vui, cái hạnh phúc nó phát xuất từ tâm ta. Ta làm công việc này, ta an lạc với công việc này, tức là đời sống là hạnh phúc. Ta đang làm công việc này mà ta thấy phiền muộn làm sao, ta phải làm công việc kia kìa, nó nhàn nhã hơn, tiền nhiều hơn kìa. Thế thì mình làm ở đây nhưng mà lòng mình rất là bất an, rồi mình nghĩ là chắc mình tranh thủ mình làm được công việc chỗ đó nhàn hạ hơn, tiền nhiều hơn là mình hạnh phúc. Không phải như thế đâu. Mình làm được chỗ đó cái mình lại nghĩ cái công việc chỗ nọ phải làm giám đốc. Và có người cứ triển hạn cái hạnh phúc của mình, triển hạn cái niềm vui của mình, tức là cái niềm vui, cái hạnh phúc phải là cái gì ở phía trước chứ không hề có mặt ở đây. Mà mình làm như thế thì thưa các vị là cả một đời mình niềm vui nó luôn chạy trước mặt và không bao giờ dừng lại cả. Nhưng nếu mình làm một việc thông minh hơn, mình nói là ngay ở đây là niềm vui có mặt, thế thì ta đang đứng đây là niềm vui có mặt với ta ở đây. Bước tới một bước, niềm vui nó sẽ đi theo mình một bước. Có nghĩa là mình đang làm cái việc này mình rất là hạnh phúc, rất là an lòng với điều mình đã làm. Cái tự nhiên mình bị đẩy tới việc khác, cái mình cũng rất là hài lòng với việc đó. Thế thì việc nào cũng là việc hạnh phúc cả. Anh bước tới, hạnh phúc nó theo anh tới. Anh bước lui, hạnh phúc nó theo anh lui. Và cả một đời anh không cần tìm hạnh phúc, hạnh phúc nó ghé lại ngay nơi bàn chân của anh. Còn nếu anh đuổi nó, anh rượt theo nó, anh nghĩ hạnh phúc và niềm vui là cái gì ở phía trước mình phải chạy, thế thì cả đời mình không bắt được nó trong tay. Một là anh hạnh phúc ngay bây giờ, hay là không bao giờ, chứ không có chuyện ngày mai mới hạnh phúc. Nguyên tắc của cái tu hành là như thế. Và từ điều này các vị quy chiếu lại, thưa mọi việc nó phát sanh từ tâm ta, hay nói một cách gần hơn, dễ hiểu hơn là từ cái quan niệm sống của ta về đời sống, mà ta có được niềm vui, có được hạnh phúc hay không mà thôi. Và mình chia sẻ thêm một chút nữa là nếu đời sống có người, cái giá trị của một đời sống đó là đạt được hạnh phúc, thế thì tại sao mình không làm cho hạnh phúc có mặt ngay đây? Ví dụ như mình tần tảo cực nhọc là để đời sống có an lạc và hạnh phúc, phải vậy không? Mình chạy vại kiếm tiền là để đời sống mình có hạnh phúc. Nghĩa là làm mọi cách, anh học nè, anh đi làm nè, anh ngược xuôi nè, anh thập tử nhất sinh vượt biên giới từ Việt Nam qua đây, cuối cùng mọi cái con đường đều tới đỉnh của vấn đề, đỉnh của niềm vui, niềm mơ ước con người là đạt được hạnh phúc. Thế thì tại sao mình không làm được một việc khác hơn là mình phải làm cho hạnh phúc nó ghé lại ở mình trước, rồi mình đi bất cứ nơi nào hạnh phúc nó cũng tới. Thế thì thông minh hơn nhé. Có một lần ở Lộc Quyển có một khóa tu rất là vui. Trước khi chia sẻ pháp thoại với thiền sinh, và phần lớn là cái khóa tu đó là sinh viên cả, Tôi kể câu chuyện rất là vui để cống hiến cho họ. Mà câu chuyện nó kể lại nơi đây cũng không có dư. Có một ông vua, ông đi đến một cái tỉnh xa ông chơi. Nhà vua này là tay thiện xạ, Khi đến nơi là ông rất là kinh ngạc. Ông thấy trên một mảng tường lỗ này có một anh chàng thiện xạ hơn mình nữa, anh bắn cái vết đạn nào cũng ngay cả hồng tâm hết. Anh rất là ngạc nhiên, cái trên đời này có người bắn giỏi anh ta. Cái hỏi thăm, xin cho tôi biết là cái tay thiện xạ nào đã bắn lỗ chỗ trên vách tường lỗ này để tôi tới tôi thăm viếng, tôi làm quen và tôi học ảnh. Thì cái dân trong thành phố nhỏ nọ họ biết quá rành cái tên bắn đó đi. Họ nói ở cuối đường có cái nhà anh chàng đó, xin ngài tới ngài hỏi thì gặp ngay. Nhà vua nọ cùng với tên tùy tùng lò mò tới cái nhà kia, gõ cửa nhà. Thì anh chàng nọ ảnh ra, ảnh đứng anh chào. Thì nhà vua hơi ngạc nhiên, cái tên này nó giống cái vẻ cà tửng chứ đâu phải là cái dân thần kinh mà hoàn thiện. Hỏi chứ có phải anh là người đã bắn những vết đạn trên cái vách tường gỗ ngoài phố không? Nó đúng ta đấy. Vua nói xin ngài cho tôi biết là ngài dùng cái cách gì mà ngài bắn rất là tài tình như thế. Anh cười khát cái nói ồ dễ như ăn bánh. Chú mày nên biết là tao bắn trước, tao dễ ông đòn sao mà. Cho nên vết đạn đó cũng trúng cái hồng tâm cả. Thưa đại chúng, câu chuyện này câu chuyện vui nhưng rất ý vị ở chỗ là thông thường mình vẽ hồng tâm là mình mới bắn, phải không? Cái mục đích của mình đặt trước mà mình cho viên đạn tới sau, cho nên thường thường nó trật. Ta làm ngược lại, ta bắn là ta vẽ hồng tâm. Có nghĩa là gì? Đời sống ta đi đến nơi này là hạnh phúc, ta bước tới là hạnh phúc, ta bước qua là hạnh phúc, bước lui là hạnh phúc. Thế thì nơi nào ta cũng bắn trúng cả, chắc chắn là như thế. Người thông minh thì thưa đại chúng là mình khéo làm thế nào cho tâm thức mình ngay lên đây và an bình và niềm vui nó nở rộ, nó tuôn chảy, thì người đó bảo đảm là sống trong gia đình cũng mang đến niềm vui cho gia đình, vào tới chùa người đó cũng mang hạnh phúc tặng cho chùa được. Đến một cái cộng đồng nhỏ, người đó có cái quà tặng cho cộng đồng nhỏ. Đến cộng đồng lớn, người đó sẽ là quà tặng cho cộng đồng lớn. Người đó không sống ở gia đình và sống với những lũ cháu bé nhỏ, người đó cũng là món quà tặng cho những lũ cháu bé nhỏ. Còn nếu lòng mình chưa làm được cho hạnh phúc có mặt, cái sân si, cái bực bội, cái buồn phiền, cái khổ đau nó còn đầy tràn. Thưa các vị, bỏ nhà các vị chạy tới đây thì các vị làm gì? Vung vãi ra cho chùa lãnh đủ ấy chứ, có phải vậy không? Rồi mình không tới đây, mình tới chỗ khác mình cũng thế thôi. Trong lòng mình nó thế nào thì mình vung vãi ra thế ấy. Cho nên cái quan trọng là thưa các vị, tất cả nỗi khổ đều từ tâm thức phát sinh, và tất cả niềm vui và an lạc hạnh phúc cũng từ tâm thức phát sinh thôi. Đây là điều rất rõ. Mà thông thường chúng sinh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, ta cứ nghĩ một điều là những cái khổ này, những cái buồn lo sầu khổ bất an này nó từ bên ngoài nó ghé lại cuộc đời mình. Thưa không có phải, nó từ bên trong nó đi ra thôi. Từ cái nhìn của các vị, cái tư duy của các vị, cái cảm của các vị mà cái nỗi khổ nó phát sinh thôi. Cho nên bị khổ ác vô lượng khổ bức thân này là do ta sinh ra tự ràng buộc và dìm chết cuộc đời mình thôi. Quan Âm sức trí diệu hay cứu khổ thế gian. Thưa, ngay cái lúc mà khổ đau hoằng hoại nó đè rất là nặng trên tâm thức các vị chỉ cần làm một việc là hồi phục tâm về, nhận diện được cái trước mắt á, là mình nhận diện được tất cả những cái nỗi khổ nó ràng buộc xung quanh, nó đọa đày mình là do mình sinh khởi tâm. Đó là điều thứ nhất. Và cái thứ hai sâu hơn là khi có những cái buồn bã, khổ sở, bất an, lo âu, sầu tư vân vân, ta chỉ làm một việc mời năng lượng ngâm về, nhận diện tất cả những cái đó, nó là đối tượng bị nhận biết. Mà ta chính là cái năng lượng nhận biết nó, cho ta không phải là đối tượng kia. Thì tức khắc cái nỗi khổ của các vị tự nhiên nó giảm nhẹ. và lần lần nó tiêu tán thôi. Trong kinh Đức Phật có một cái ví dụ là có một người bị tên bắn, bị mũi tên thứ nhất bắn trúng, cái nỗi đau nó 10 phần. Cái lần thứ hai người ta bắn một mũi tên nữa, nó găm trúng ngay chỗ đó nữa, thì cái nỗi đau nó không phải tăng lên 200 lần, mà nó tăng lên bao nhiêu? Nó tăng gấp 10 lần. Tại sao? Thưa, cái mũi tên thứ nhất nó trúng ra rồi, cái nỗi đau của hình hài nó cộng với cái nỗi đau của tâm thức, có phải vậy không? Và khi cái mũi tên thứ hai nó đến với ta nữa, cái nỗi đau nó không phải là nỗi đau của hình hài tâm thức không, mà nó cộng thêm đến cái nỗi đau của cảm giác sợ hãi, lo âu, bất an, giận dữ. Rõ ràng là nó không chỉ đau ở thân, đau ở cái cảm thọ đau, mà nó còn đau ở rất là nhiều cái tâm hành, nó cùng đồng thời phối hợp để nó làm cho cái nỗi đau càng ngày đậm hơn. Do vậy, trong cuộc sống đời thường, ta thử kinh nghiệm điều này. Khi mình có một cái buồn, khi mình có một cái giận, nó phát sinh rất là bé nhỏ. Mình không có thể nương cái năng lực của Quan Âm để gột rửa, để loại trừ. Tức khắc là cái nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi bất an này, nó được tâm thức của mình tôn vinh, gia cố, và làm cho nó càng ngày càng đậm hơn. Tôi không biết là trong cuộc sống đời thường các vị đã từng chạm phải và đã từng có kinh nghiệm về chuyện này chưa. Ví dụ như mình bị người ta gây cho mình một cái tổn thương vào buổi chiều, họ xúc phạm mình, thì trong cái lúc nhất thời, cái sự tổn thương của người nọ gây ra cho mình, tuy nhiên là nó có mặt, thế nhưng mà mình cảm thấy nó không có gì quan trọng lắm. Cái mình đi về nhà, và sau khi cơm nước xong rồi, bắt đầu nằm sửa soạn ngủ, thì cái chuyện xúc phạm của người ta hồi chiều nó lại trở lại trong tâm thức mình. Lúc bấy giờ thì các vị nghĩ tới, nghĩ lui, nghĩ xuôi, nghĩ ngược, cái bắt đầu cái giận của các vị nó mới bừng lên. Có phải là do chính mình làm nên cái sự vụ là gia cố, bỏ lửa vào, đốt để cho cơn giận nó tàn phá mình không? Và điều này nếu các vị nhìn lại trong quá khứ thì ta đã từng có những cái vụng về như thế. Cho nên ở đây cái phương pháp mà mời năng lượng Quan Âm về để trị liệu tất cả niềm đau nỗi khổ là điều thứ nhất, là khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái bất an, thì mình hãy thông minh là mời cái năng lượng Quan Âm về có mặt liền tức khắc, là nhận diện được đây là cái cảm thọ giận, đây là cảm thọ buồn, đây là cảm thọ bất an. Nhận diện được nó, hãy đặt nó ra phía trước, và mình nên biết là nó là cái bị nhìn thấy, mình là cái nhìn thấy nó. Nó là cái cảm thọ, mà ta không phải là cảm thọ. Cảm thọ là cái đến và đi, mà ta là năng lượng nhận biết soi sáng đó. Thế thì tức khắc mình cắt được những cái ý niệm nó đổ dồn về để nó làm cho cơn giận càng ngày càng bùng cháy mạnh, hay là cái buồn càng ngày càng nhận chìm mình. Mình chỉ cần đặt nó ra phía trước, mình nhận diện nó, đây là cái giận của tôi, đây là cái buồn của tôi, đây là cái bất an của tôi. Mình nhận diện nó như tự thân nó xuất hiện, và mình nên luôn nhớ rằng mình không phải là nó. Nó là cái bị mình nhìn thấy. Tức khác là những cái tiếng nói thì thầm để trút vào cái buồn, cái giận, cái bất an nó bị cắt nha. Thì các vị làm được một việc là cách ly nó với mình một khoảng. Đó là bước đầu. Bước thứ hai, mình quay trở lại, mình nhận mình là cái nhận biết nó. Cái nhận biết này, thưa đại chúng, nó quan trọng vô cùng. Đó là cái tự tánh Phật không sinh không diệt của các vị. Các vị khéo thì các vị lợi dụng cái cơ hội có cái giận, thì mình mời cái nhận biết liền có mặt. Đó là cái phương pháp tu tuyệt vời nhất của người biết tu, biết quán chiếu và biết thiền. Ví dụ như mình muốn biết gió, mình đâu thể nhìn vào khoảng không để biết gió. mình phải nhìn vào cây để thấy lá đung đưa mình biết gió có mặt. Cũng như vậy, khi có cái giận, đó là cơ hội để cho mình thực tập. Mình nhận biết đây là cái giận, thì tức khắc là giận là cái bị nhận diện, mình là cái nhận diện giận. Mình có cái nhận biết giận liền có mặt, thì tức khắc là cái năng lượng của sự nhận biết, năng lượng của Quan Âm, hay nói một cách sâu hơn là có cái tự tánh nhận biết, năng lực tỏ sáng diệu kỳ của cái nhận biết, đó là Phật tánh chiếu diệu có mặt liền. Mình sống được cái nhận biết thì tức khắc là mình sống được với cái tự thể vô sinh bất diệt của mình, và cái bị nhận biết từ từ nó biến mất dễ dàng như vậy. Gọi là dùng cái năng lực Quan Âm để cứu mình ra khỏi cái niềm đau nỗi khổ của thế nhân. Quan Âm sức trí diệu hay cứu khổ thế gian là như vậy. Tất cả cái nỗi khổ của con người, ta có thể vận dụng một phương pháp nhiệm màu tuyệt vời của năng lực Quan Âm như vậy để nhận diện và loại trừ, không có gì khó khăn cả. Chúng ta đi vào đoạn thứ 18. Đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiện. Thứ nhất là đầy đủ sức thần thông. Có những cái tượng Quan Âm, người ta làm một cái đầu chính, ba từng đầu, mỗi từng bốn cái. 13 cái đầu là 13 cái mặt Quan Âm. Rồi trong truyền thống nhà thiền có câu chuyện, có một vị sư hỏi vị thiền sư: thưa thầy, Quan Âm 13 mặt, mặt nào là mặt chính? Quan Âm tới 1000 tai, tai nào là tai chính? Thì các vị biết Thiên Thủ Thiên Nhãn là 1000 tai, và cái tượng ngàn tai thì có 1000 con mắt và có 13 cái đầu, có phải vậy không? Và cái câu hỏi của ông quan trọng ở chỗ là khắp cả mắt, tai, mặt, mũi đó, cái nào là cái chính? Vị thiền sư đó, ngài không có trả lời trực tiếp vào câu hỏi. Ngài nói giống như ông ngủ ban đêm, làm rớt cái gối, trong bóng tối không có thấy gì hết, ông đưa tay ông rờ cái, ông lấy cái gối lên kê đầu lại, vậy thôi. Thì vị thiền sinh kia nói: dạ con biết rồi. Đó là một câu đố. Bây giờ đố các vị coi, mắt nào mắt chính, tai nào tai chính, mặt nào mặt chính? Mặt nào? Thưa, cái nhận biết của mình, tâm của mình là cái chính. Trong bóng tối không cần đèn đuốc gì cả, không cần mở con mắt ra, và cái gối rớt biết thò tay lấy để lên. Cái nhận biết của mình là năng lượng rất là màu nhiệm, là tâm Phật bản nhiên. Và từ cái nhận biết này đã ứng hiện ra vô vàn phương tiện. Có khi hiện hình Quan Âm, có khi hiện hình Văn Thù, có khi hiện hình Thế Chí, vân vân. Nghĩa là tùy vào những cái điều kiện độ sinh mà cái năng lượng, tùy vào cái điều kiện độ sinh mà chư Phật quá hiện thành vô vàn tên tuổi các vị Bồ Tát. Nhưng mà nói chung chỉ có một năng lượng duy nhất là Phật tánh mà thôi. Trong tự thân ta cũng thế. Ví dụ như ở trong một cái trạng thái yên bình tĩnh tại nguyên sơ, đó là cái trạng thái của sự nhận biết, lúc nào cũng tỉnh sáng rạng ngời, là tâm Phật chiếu diệu. Nhưng mà khởi cái niệm thương yêu là gì? Là hiện hạnh Quan Âm. Khởi cái năng lực trí tuệ để phán xét mọi việc là khởi năng lượng của Bồ Tát Văn Thù. khởi cái đại nguyện muốn giúp người kia, muốn tẩy gọi những cái nỗi niềm sầu khổ của người kia là năng lượng của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Trong tự tâm anh có đủ vô vàn diệu dụng, anh có dùng được nó hay không mà thôi. Và trong cái chỗ địa ngục thâm thẳm sâu u tối, chúng sinh rên rỉ khổ đau, cũng có ngày Địa Tạng. Có nghĩa là gì? Lúc anh đang quằn quại trong cơn khổ, đang chìm ngập trong nỗi sầu, chỉ cần anh làm một việc là anh nhận biết được tất cả những cái khổ sở sầu đau bất an này là cái bị nhận biết, là những cảm thọ. Và ta là cái người nhận, ta là người nhận biết tất cả cảm thọ. Thế thì Đức Địa Tạng ở cõi U Đồ bừng sáng và địa ngục vỡ tan. Và nhìn chung lại, các vị thử nói coi những cái buồn, những cái khổ, những cái bất an các vị nó phát sinh từ đâu? Rõ ràng là nó phát sinh từ tâm của ta mà thôi. Cái chuyện giận, chuyện hờn nó xảy ra đúng là hồi chiều, nhưng mà bây giờ nó đã qua hết mấy tiếng đồng hồ rồi. Nhưng về nhà khi mình nghĩ là sự việc đó, cái cơn giận mình nó lên rất là mạnh. Và nếu người thô tháo thì không đối diện với cái kẻ đáng giận kia, mình cũng tự do cho phép cái cơn giận mình nó lồng lên như lửa dữ. Người có một cái chút điềm đạm á, thì người ta còn dìm được cơn giận xuống. Nhưng mà rõ ràng cái giận nó không phải là đối diện với cái người đáng giận, mà cái giận lúc bấy giờ là tự ta làm cho nó có mặt cái giận. Mức độ dễ nhìn là như vậy. Nhìn sâu hơn, thưa, cũng sự việc đó, nhưng mà có khi người ta gây xúc phạm, những lúc mà mình rất là vui thì mình không có giận. Tâm tình của mình lúc đó mình rất là vui, lòng mình như mở hội, cho nên cái chuyện xúc phạm của người kia nó không đụng gì tới mình cả. Họ nói cũng lời như thế, cái nhìn như thế, cái cử chỉ như thế, mà mình không có gì phải giận cả. Nhưng hôm nay thì người ta nói một lời nhẹ hơn, cái nhìn dễ chịu hơn, cử chỉ không xúc phạm mà mình giận. Thế thì cái giận có thể được định nghĩa là do chính mình, chứ không phải là do sự việc bên ngoài. Chính mình có nghĩa là do chính tâm thức mình tạo nên. Cái điều đầu thì không đối diện với cái điều đáng giận, mình về nhà rồi mình mới giận, thì cũng do chính lòng anh khởi lên. Cái việc thứ hai thì cũng cùng một sự việc, nhưng mà sự việc hôm nay nó nhẹ hơn, mà anh khởi lên là tại vì lòng anh nó chứa đầy cái giận. Thì từ cái điều này ta thấy là tất cả những cái cột trói cuộc đời mình do mình khởi lên cả. Nếu thông minh thì ngay cái lúc vạn sự khó khăn, trăm nỗi chán chường và ngàn vạn việc khổ đau nó sinh khởi như thế, mình chỉ làm một việc nhận diện, đây là những cảm thọ buồn, cảm thọ giận, cảm thọ bất an. Mình nhìn nó, nhận biết nó, và mình làm một việc giản dị là tôi là cái nhận biết, chứ tôi không phải là cái bị thấy. Tôi thấy cái ly này là cái đối diện trước mặt tôi, cái vật sở hữu của tôi, cái bị tôi nhìn thấy, mà tôi là con mắt này, đúng không ạ? Tôi không thể đồng hóa tôi là cái ly được, mà tôi chính là con mắt. Cái gì tôi thấy, cái đó là cái đối tượng bị thấy, mà tôi là chủ thể thấy. Có phải như vậy không? Thế thì cái giận này ta nhìn được nó không ạ? Cái buồn mình nhìn được nó không ạ? Nhìn được chứ. Mình nhìn được nó có nghĩa là nó là đối tượng bị nhận biết, mình là chủ thể nhận biết. Mà chủ thể là cái gì? Là cái sự nhận biết tỉnh sáng. Cái nhận biết này nó không hề dính gì với cái buồn, cái giận, cái bất an, cái sầu khổ cả. Rõ ràng là nếu mình khéo thì các vị thấy là Quan Âm ứng hiện mọi chỗ. Có phải như vậy không? Trong cái buồn các vị khéo thì Quan Âm ứng hiện ngay cái buồn. Trong cái bất an các vị khéo thì các vị nhận diện được Quan Âm ứng hiện liền. Trong cái nỗi khổ đau đầy đọ mình, tưởng chừng như không thể có một chút niềm vui le lói, nhưng mà các vị làm một việc nhận biết nó thì tức khắc là Quan Âm ứng hiện tại nơi. Cho nên đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiện là như thế. hiện hết, hiện bên ngoài, hiện bên trong từng tâm niệm của các vị. Các vị vừa khởi một niệm mà mời được sự nhận biết có mặt thì liền tức khắc Quan Âm có mặt sáng ngời, tỏ chiếu và phá sạch hết tất cả những cái u ám của đời người. Việc này có dễ làm không? Cái đầu tiên là tôi chia sẻ điều này, các vị nắm được có dễ không hả? Đã nắm được dễ thì từ từ sẽ làm được dễ, sẽ làm được. Nói như thế không có nghĩa là Quan Âm bên ngoài không có. Nãy giờ ta chia sẻ là vấn đề Quan Âm ứng hiện trong từng tâm niệm của ta, Quan Âm có mặt trong trái tim của ta. Và tôi xin lặp lại là mình gọi cái từ Quan Âm là chỉ cho cái năng lượng nhận biết của chính ta. Và năng lượng nhận biết này, đó là cái tuệ giác của các vị, đó là cái tâm Phật bản nhiên của các vị. Và cái này không ai không có cả, nó luôn có mặt với ta. Có điều mình quay lưng lại, và cái năng lượng nhận biết này cũng được gọi một cái tên khác, đó là mặt mũi thật của anh, là cái tâm Phật bản nhiên của anh. Cái này nó lồng lộng đi ngang qua ba cõi, không có bị sống chết gì dính với nó cả. Ngay trong hiện đời thì nó không có bị cái buồn vui sầu khổ gì dính đó. Đúng như vậy không? Thưa đúng chứ. Buồn vui sầu khổ bất an là những cảm thọ. Cái nói thì thầm là cái sự tư duy, mà ta thì ta nhận thấy được nó bằng thân này của tôi. Tức là thân này là vật sở hữu của tôi, mà tôi là cái khả năng cảm thọ nhận biết bên trong. Rồi mình nói vui buồn của tôi, sầu khổ của tôi, bất an của tôi, rối loạn tâm thức của tôi. Có phải không? Mình quên á, thì mình thấy mình bất an, mình rối loạn, mình buồn, mình khổ, mình sầu đau. Nhưng mình chợt tỉnh thì mình có thể nhận diện được cái buồn là cái bị nhận diện, cái đối tượng của sự nhận biết. Mà mình là người nhận biết cái buồn nữa, chứ mình không phải là cái buồn. Mình sâu hơn nhiều. Và nếu mình lùi sâu được như thế thì thưa các vị, rõ ràng là buồn vui sầu khổ bất an nó là cái rất là cản bên ngoài. Nó phiêu phưởng như những lượng sóng nổi trên mặt biển, mà cái nhận biết nó là biển mênh mông. Nếu mà ta nhận diện được điều này, ta có một cái niềm tin vững chắc với điều này, thì chắc chắn là mọi lúc, mọi giây, mọi cơ hội của đời sống ta đều thực tập được cả. Và mọi cái vui buồn của tâm thức khởi lên ta đều thực tập được cả. Thực tập nó là mình làm một công việc là mình hồi phục đời sống của mình về lại cái ông chủ của chính mình. Lâu nay mình cứ nghĩ mình là thân, thì khá hơn chút mình cứ nghĩ mình là cái vui buồn, khá hơn chút nữa mình nghĩ mình là cái suy tư này. Nhưng tất cả những cái ấy đều là cái đối tượng của cái biết, chứ không phải là tự thân của cái biết. Cái biết nó nằm bên sau, nó không phải tách rời những cái đó, nó có mặt ngay trong đó. Lâu nay chúng ta cứ quên, ta nghĩ mình là cái bình, mình là cái chén, mình là cái ly. Mình quên mình là con mắt nhìn thấy nó. Cũng như thế, quay lại bên trong thì các vị lâu nay các vị quên, cho nên thấy mình là thân, mình là vui buồn, mình là suy tư. Nhưng mà các vị chợt nhớ thì mình là cái nhận biết những cái kia, chứ mình không phải là những cái kia. Tức khắc là chỉ cần một lần thôi là chúng ta vượt thoát tất cả những cái nỗi niềm sầu khổ của thế nhân. Cho nên các cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiện là như vậy, luôn hiện khắp trong từng tâm niệm của con người. Đó là mình giải thích lại để cho các vị nhận sâu thêm. Tuy nhiên có một điều mình xin thưa thêm ở đây là thế này: năng lượng Quan Âm hiện bên ngoài vẫn có. Các vị tâm các vị thiện và cái nghiệp lành của mình đầy, thưa đại chúng là mình mơ ước một cái điều rất tốt lành, điều tốt lành ấy sẽ hiện khởi
Và ở đời có một cái câu nói là đồng thinh tương ứng. Lòng của các vị mà mang cái lý tưởng của độ sinh, của phụng sự, của giúp người, thì các vị đi quanh quanh cái tự nhiên các vị gặp người có cùng lý tưởng như mình, họ thích mình, họ kết bạn với mình. Mặc cả nhân gian là thế. Và rồi mình là người thích cuộc đỏ đen, thì các vị đi quanh quanh một vòng, cái những người nào các vị thấy có cảm tình, các vị thích, các vị chơi, hỏi ra thì cùng một máu đỏ đen như mình, dẫn nhau đi casino. Rất là dễ. Cái đời sống của chúng ta bên trong tâm thức này, nó có những cái năng lượng biểu hiện ra bên ngoài. Cái năng lượng mình là cái loại năng lượng đam mê về nghệ thuật. Tức khắc là cái người có cái năng lượng đam mê về nghệ thuật, họ có cùng một cung điệu với mình, họ gặp nhau tự nhiên nó hợp nhau, đến với nhau. Nó như những cái loại từ trường cùng một cung bậc, cùng một tần số, nó hút lại nhau thôi. Thì trường hợp cái niềm tin Quan Âm của mình đối với bên ngoài cũng thế, mình chí thành mình niệm Quan Âm, tức khác là các vị sẽ có những cái cảm ứng về sự hiện thân của Quan Âm, năng lượng của Bồ Tát rất là thần diệu, màu nhiệm vô cùng. Và rất là nhiều trường hợp có những người bệnh nè, có những người tai nạn nè, khổ đau vân vân, họ chí thành niệm Quan Âm đều ứng hiện cả. Điều này ta có thể hỏi thăm để biết rất là nhiều người tu họ cảm được cái điều màu nhiệm Quan Âm xuất hiện. Cho nên từ bên trong thì năng lượng Quan Âm này có mặt trong từng tâm niệm. Bên ngoài thì nếu các vị là những người tu chí thành tưởng niệm Quan Âm và tâm các vị thuần thiện, một lòng niềm tin rất là vững, thì chắc chắn là ta cũng gặp Quan Âm, ta cũng được cái sự gia hộ của Ngài yểm trợ ta. Trong những cái chuyện về ứng hiện Quan Âm, có một chuyện ứng hiện Quan Âm rất là vui, gọi là Quan Âm, tôi không nhớ tên, nhưng mà có một gia nhân con của một ông quan rất là đẹp, là tới tuổi cập kê rồi, cô nàng không chịu lấy chồng, ông bố mới ép, bố phải gả con thôi. Cô nói con một niềm tin tam bảo, bây giờ con muốn là nếu con có chồng thì phải kiếm một người có cái niềm tin tam bảo giống như con. Xin bố cho con được phép chọn cái người hôn phối của con. Ông bố nói được, bố cho phép. Thế thì cái người con gái, người con gái kia mới yết thị trong cái quyền đường là cô chọn chồng, với điều kiện là cái người con trai nào mà có thể trong một ngày học thuộc kinh Kim Cang thì chọn làm chồng. Thì tức khắc là trong một ngày có rất là nhiều chàng trai thông minh cho nên học thuộc. Và sau khi học thuộc thì nhìn thấy thí sinh đông quá, cô nói tôi chỉ có một mình, tôi đâu thể làm vợ hết rất nhiều người vậy, cho nên bây giờ xin đưa cuộc khảo nghiệm lần thứ hai. Trong một ngày nếu có người nào học thuộc kinh Pháp Hoa, dường như chưa, Pháp Hoa dày quá mà sao ngày học thuộc không biết kinh gì, tôi nhớ không có rõ. Nhưng mà lần thứ hai thì cái số người học thuộc rất là ít, còn đâu ba người thôi. Thì cô cũng nói là nếu trường hợp này thì tôi cũng không thể gả cho hết nhiều người, hai ba người như thế. Bây giờ xin ra một cái khảo thí cuối, trong một ngày người nào học thuộc lòng kinh Pháp Hoa thì tôi về làm vợ. Thì có một anh chàng họ Mã thì phải, anh này cực kỳ thông minh và anh rất là mê cái cô tiểu thư này, rất là mê cô tiểu thư này, cô đẹp quá, thùy mỹ quá. Anh cố gắng anh học thì trong một ngày học thuộc kinh Pháp Hoa. Dĩ nhiên là khi
thuộc kinh rồi thì lời hứa của ông Thiên Quyện phải gả cho anh chàng này. Thì ảnh vui mừng vô cùng làm lễ rước dâu đón nàng về, vừa tới nhà thì nàng ngã bệnh chết mất. Và khi cô chết rồi thì anh chàng si tình này anh rất là khốn khổ, rất là đau xót. Tại vì cái người mình cực kỳ thương quý mà tự nhiên mới đón về ngã bệnh ra chút xíu rồi thấy chết mất tiêu. Thì liền lúc đó, lúc mà anh phục xuống anh khóc lóc thảm thương, thì anh thấy lừng lững bóng Quan Âm hiện ra, mặt mày thanh tú, đứng trên cái tòa sen rất là sáng, mỉm cười khai thị cho anh chàng, nói cho anh chàng biết là hình hài nào cũng vô thường. Ta là Quan Âm hiện thân trong cuộc đời này để cảnh tỉnh ngươi, ngươi hãy cố gắng tu. Và thế là anh chàng đó phát tâm tu và sau đó trở thành một bậc cao tăng thì phải. Tôi không nhớ nhiều lắm về cái tình tiết của câu chuyện, nhưng mà đại khái là Quan Âm hiện thân rất là nhiều lần. Có khi hiện thân một cô gái, rồi có khi hiện thân một bà già. Và trong cái cõi nước này, thưa đại chúng, là có những lần mình tiếp xúc với các vị Bồ Tát mà có khi mình không biết. Mình đừng tưởng là các ngài hiện ra với vầng hào quang sáng chói. Có khi đó là những con người hiện ra với cái hình dáng khập khiễng một chân. Có khi họ hiện ra trong cái cảnh tồi tàn vô cùng, ta không biết. Trong truyện cổ Tây Tạng cũng có những cái chuyện rất là hay như vậy. Có một ngài Rinpoche rất là nổi tiếng. Một hôm ông dẫn ba đồ đệ trên con đường rất là lạnh của vùng Hy Mã Lạp Sơn. Và đang đi, có một bà già, bà nằm bên vệ đường, bà lên cơn, cơn bệnh nó rung như cày sấy. Thì cái vị tăng sư phụ đó mới dừng lại, xuống đỡ bà già lại, hỏi chứ sao bà bệnh như thế này tội vậy. Bà nói ta đang thiếu ăn, ta đang lên cơn bệnh, ngươi có cái gì ngươi cho ta ăn chứ ngươi còn phải hỏi ta làm gì. Thì ông mới ngồi lại, ông mới bắt đầu để mấy cục đất, ông bắt đầu nấu sữa lên, ông đổ cho bà từng muỗng, ông đỡ đầu bà dậy. Thì cái bà già này bà vừa hôi hám, miệng mà mở ra thì cái hơi hôi thối nó ra nồng nực, rất là khó chịu. Mấy cái ông đệ tử thì ông đứng ông xì xò, ông đâu có làm chuyện đó, vừa hôi hám mà nói năng thì rất là cục cằn. Cái ông thầy của mình là một bậc đạo sư thiên hạ tôn kính mà bà kêu là mi thôi, mi hỏi làm gì, mi không thấy ta đang bệnh hay sao, rất ư là chướng. Nhưng mà cái vị thầy kia ông là người nổi tiếng, là một người khiêm tốn, cho nên ông ngồi xuống đỡ bà và ông đút từng muỗng sữa cho bà. Khi bà uống được chút sữa tỉnh thì bà bắt đầu và nói: ngươi đúng là cái kẻ vô lại, ta già cả thế này, ta lạnh run thế này, áo quần ta tồi tàn rách rưới mà mi thì ăn bận như thế này, mi không có thể cho ta được mấy bộ áo ấm của ngươi ư. Ông mới cởi cái áo da đồ ấm ông mặc cho bà đứng dậy, bà chống gậy khập khiễng. Thì ông mới bắt đầu leo lên ngựa, bà cầm cây gậy bà chỉ, bà nói mi phải biết điều một chút, thanh niên trai tráng như mi mà còn đi ngựa nữa, ta già ta cần ngựa hơn chứ, để nó ngựa cho ta. Thì ông thầy nói: ồ, hóa ra bà cần ngựa, được, tôi sẽ cho bà. Đỡ bà lên ngựa, bà nói: kể cả ba cái bọc quần áo của ngươi, ngươi phải cho ta nữa, ta nghĩ tụi ngươi đâu cần. Thì lúc đó mấy tên đệ tử nó rất là tức giận, hành xử vô lễ mà lại tham vô độ nữa, uống sữa xin áo và xin ngựa đi, rồi xin luôn quần áo của mình nữa, thì còn có nghĩa lý gì. Thì thầy kia nói: ồ, tôi nghĩ là chúng tôi cũng không cần lắm, xin tặng hết cho bà. Và ông rất là thoải mái, đỡ bà lên ngựa xong, tặng hết đồ cho bà. Bà quay lại, bà cầm gậy và chỉ mấy cái tên đệ tử, bà nói: tụi mi đúng là cái đồ ăn hại, ta đâu phải là người cần gì những cái thứ vật chất tồi tàn của bọn mi. ta tới đây vốn gì nghe thiên hạ đồn rằng thầy của bọn mi là một người rất là đạo hạnh và nhân hậu, ta thử lòng thế thôi. Hãy coi đây, tức thì và biến thành một vần lửa lớn bay khỏi lưng ngựa, ném lại cho vị thầy một cái gói vậy. Đó, nếu mà ngươi có gan thì ngươi hãy theo ta. Thì vị thầy ôm cái gói vậy thì tức khắc là bà biến thành một vị thần mặt mày rất là hung ác. Mà đó là vị thần của cái truyền thống Tây Tạng, truyền thống Mật Thừa. Thì ánh hào quang chói lò vậy, ông ôm cái bọc đó thì bà bay vút lên trên, thì ông cũng vút đi theo, bỏ lại những tên đệ tử. Đó là những cái câu chuyện vui ở trong cái truyền thống Tây Tạng. Và thưa đại chúng là chư Phật, các vị Bồ Tát hiện thân trong cõi đời này rất là nhiều. Và có khi hiện thân là những người tu đạo mạo trong chúng già lam, có khi hiện thân là những người rất là dữ dằn trong cuộc đời, có khi hiện thân là những người tồi tàn để ăn xin, để trắc nghiệm lòng người. Cho nên ta nếu thật lòng tu và có cái niềm tin chí thành với Tăng Đường Quan Âm, tức thì trong cuộc đời mình sẽ cảm ứng được cái sự có mặt của Ngài, yểm trợ mình, gia hộ cho mình. Điều này rất là rõ. Tùy cái niềm tin của mình và cái tâm chí thành của mình, mình có thể cảm ứng được với năng lượng của Ngài. Và trong cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam, thưa các vị, là rất là nhiều câu chuyện hiện thân của Quan Âm. Và trong những cái chuyến vượt biên của người Việt, chúng ta cũng nghe kể được rất là nhiều về chuyện này, về năng lượng cứu độ của Quan Thế Âm. Thưa, mình dừng ở đây. Các vị có hỏi câu hỏi gì có thể hỏi thêm.
Mà trên này thì còn cái mũi nó đụng vô trong bờ rồi, thì ông nhà con chồng con yếu, anh ông nghe được mấy người ta nghe nó cõng không lên.
Thưa đại chúng là cái con đường tu của chúng ta cho tới hôm nay, Phật pháp mà còn có mặt nơi đây là nhờ cái năng lượng lành của thập phương tam bảo gia hộ. Rồi đạo Phật mà đến được cái vùng đất Mỹ này cũng nhờ năng lượng lành của tam bảo gia hộ. Rồi chúng ta mà tu tập được cũng nhờ cái năng lượng lành của tam bảo gia hộ. Cho nên mình chưa thể sống trọn vẹn với cái tự tánh vô sinh bất diệt, cái vô niệm của mình, thì các vị nên làm một việc rất là giản dị, rất là gần trong cuộc sống đời thường, là mình hít vào thở ra mình niệm tiếng Phật. Thật ra mình niệm một tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát, cái năng lượng lành nó trong vô hình mình không lường được, cái công đức lành của cái tiếng niệm Quan Âm Bồ Tát nó tăng trưởng công đức lành. Rồi khi công đức lành có mặt, tức khắc là đời sống của ta bên ngoài về điều kiện vật chất, về ăn, về ở, về điều kiện sức khỏe vân vân, nó tự nhiên được cải thiện. Chắc chắn là như vậy. Mình niệm một tiếng Phật, mình lại một tiếng Phật, có vô lượng công đức lành phát sinh. Và cái cuộc đời tu của mình không chỉ thuần là hiểu lý để tu không, mà chúng ta còn phải hành cái sự nữa, tức là phước và tuệ hai cái cùng thời tu. Tụng một thời kinh, niệm một tiếng Phật, cúng dường một đồng và tam bảo vân vân, tất cả những công đức lành này nó không bao giờ mất, và nó nâng đỡ, nó làm cho cái cuộc đời của mình trong hiện tại an ổn, tịnh lạc, cái điều kiện đời sống nó tốt lành. Rồi từ cái điều kiện tốt lành của đời sống vật chất, ta tiến đạo, ta nâng đời sống tâm linh ra rất là dễ. Bằng không thì thưa các vị, mình chỉ biết mỗi một việc lý giải và tu không thì thưa không có đủ. Có khi mình gặp rất là nhiều cái khó khăn trong cuộc đời. Cho nên cái năng lượng của Quan Âm lúc nào cũng hiện diện. Ta hãy phát khởi tâm lành trì niệm danh hiệu Quan Âm. Đây là cái điều thực tế nhất, và nó trao cho chúng ta cái quả lành đến liền trong hiện đời này. Khi mình có niềm tin Quan Âm rất là vững, tức khắc là mình có một chỗ tựa nương rất là vững chắc, và cuộc đời tu của mình tự nhiên nó hanh thông dần, nó mở ra dần thôi. Nếu có những cái khó khăn lớn lao trong cuộc đời thì chúng ta chí thành niệm Quan Âm thì mọi cái nó đều mở ra. Cái điều này tôi có niềm tin rất là vững chắc. Thôi giờ mình hồi hướng, mời quý vị hồi hướng ha. Xin mời đại chúng chắp tay.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.